vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia trong chương trình với chúng tôi hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS. Xin chào Đăng Trình.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã trình bày với quý vị một số hỗ trợ của Sở Thuế và Chính phủ Queensland cho doanh nghiệp và người dân ở vùng lũ. Tuần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về thuế phụ bổng hay tiếng Anh là Fringe Benefits Tax. Với một số người làm kinh doanh lâu năm thì hẳn không có xa lạ gì với thuế phụ bổng, nhưng mà một số người khác thì có thể là chưa hiểu rõ. Trước khi bắt đầu chương trình thì xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có câu hỏi cụ thể nào về trường hợp của mình, xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho Sở Thuế. Thưa anh, trước hết thì đôi khi chúng ta hay nghe về Fringe Benefits Tax hay là thuế phụ bổng trên báo chí. Không biết là cái đó là gì và ai phải trả cái thuế này vậy ạ?
Thì nói một cách tổng quát á, thì cái thuế fringe benefit này là tức là FBT thường là mình được gọi đó là cái di tắc, và đối với tiếng Việt đó thì chúng tôi xin tạm dịch đó là phụ bổng, tức là những cái mà bổng lộc mà không phải là tiền mặt. Thì lấy một cái ví dụ á, thí dụ như là cho nhân viên của mình chiếc xe để mà xài cho những cái việc rác cá nhân riêng tư đồ này nọ, hoặc là những cái chi phí đồ này nọ, thí dụ như là cho tiền trả đóng tiền học phí, hoặc là tiền bảo hiểm tư, hoặc là ăn uống đồ này nọ, đó là những cái bổng lộc. Mà ở đây đó là những cái bổng lộc đó là đưa tặng cho, cũng như là những cái phụ bổng đó cho những cái mà nhân viên của mình, mà không chỉ là nhân viên hiện tại mà nhân viên tương lai, hoặc là những cái người mà trước đó, hoặc là nếu mà chúng ta là giám đốc của công ty, thì tức là mình là directors của cái công ty của cá nhân mình đó. Và ví dụ như là mình kinh doanh qua cái dạng là company hoặc là trust đồ này nọ, thì đó là mình có những cái phần đó, và mình có những cái bổng lộc đó mình cho những cái cung cấp cho nhân viên của mình, mà không chỉ là nhân viên mà thôi, mà họ nói là tức là ngoài công nhân viên mà còn là their associates, tức là những người mà thân thuộc đó, thì thường á là gia đình trong gia đình đồ này nọ sử dụng những cái bổng lộc đó, thì đó cũng là một cái nó gọi là cái bổng lộc để mà công ty hoặc là cái trust có thể phải bị đóng thuế trên cái số tiền đó. Thì đó, nói tóm lại đó là nếu mà mình có một cái cung cấp những cái bổng lộc gì mà không phải là tiền mặt, thì đó là có thể là mình sẽ phải bị đóng cái thuế fringe benefit.
Dạ. Đăng Trình thấy là một số công ty họ đưa ra những cái phúc lợi cho nhân viên để mà thu hút nhiều người vào làm, chẳng hạn như là họ có tiệc sinh nhật mỗi tháng chung cho nhân viên, hay là free gym membership, hay là tiệc cuối năm vân vân. Vậy thì sẽ có những cái phúc lợi đó phải chịu thuế phụ bổng, còn một số khác là không có chịu, đúng không anh?
Hầu hết là có, tuy nhiên là có những cái là sẽ không có trong đó, là thí dụ như á là những cái mà nó miễn thuế, thì đó là sẽ không có bị cái bổng lộc đó, không có bị cái thuế, tức là nó được miễn cái phần đó. Thì lấy một cái thí dụ là những cái mà thí dụ là cung cấp cho những cái mà portable electronic device, tức là thí dụ như là máy laptop đồ này nọ để mà nhân viên làm việc ở nhà, hoặc là nó có những cái mà nào mà nó liên quan tới công ăn việc làm, thì đó là những cái mà có thể là chủ nhân sẽ không phải trả. Hoặc là những cái mà phụ bổng mà nó nhỏ, là tức là nó gọi là minor benefit, hoặc là trong cái trường hợp mà cái small business á, thì nó cho những cái concession, thí dụ như là xe cộ đồ này nọ, là đậu xe đó, là có thể car parking á, là có thể được miễn giảm đồ này nọ. Thì đó là những cái mà miễn trong này á, nó có một cái số những cái miễn giảm như vậy. Thì nói tóm lại đó là cái thứ nhất á, là cái tiền á, là công ty trả cung cấp những cái phúc lợi, những cái bổng lộc này cho nhân viên của mình đó, là công ty sẽ được khai khấu trừ thuế. Còn cái phần á là đóng thuế phụ bổng hay không là cái đó là mình phải coi lại coi là những cái đó có được miễn thuế hay không. Còn nếu không là chúng ta phải trả cái thuế phúc bổng lộc này.
Một cái khá là phổ biến liên quan tới thuế phụ bổng là về xe cộ. Bây giờ có ví dụ là một người làm chủ một tiệm bánh và họ mua xe dưới tên công ty để mà đi giao hàng, nhưng mà cuối tuần thì họ lại mang xe về nhà, thì trong cái trường hợp đó họ có phải chịu thuế phụ bổng không ạ?
Nếu mà một cái cá nhân, một cái tập thể, tại vì nên nhớ là đây là nếu mà mình cung cấp cho những cái nhân viên của mình và director, giám đốc. Còn nếu mà mình làm việc đứng tên cá nhân thì tức là mình không phải là, hoặc là cái partnership thì mình không phải là nhân viên của công ty mình, do đó là mình sẽ không phải trả cái thuế phụ bổng này. Tuy nhiên cái phần trăm mà mình phải chứng minh là phần trăm cho business để mà mình khai thuế, tức là mình không phải mà mình không thể nào mà mình khai hoàn toàn là 100%, tại vì nếu mà chiếc xe, những cái đầu đó mà mình không chứng minh được, tức là không có cái logbook, là cái sổ lộ trình thư để mà mình kiểm tính ra là bao nhiêu phần trăm cho cái phần mà thuế, thì đó là lúc đó đó là mình phải tính theo cái phần trăm đó mà khai thuế mà thôi, chứ không được khai tất cả nguyên một cái chiếc xe đó. Thì dĩ nhiên theo chiếc xe đó là như chúng ta biết là nó cũng có một cái giới hạn, cái giá trị giới hạn nào thôi, tức là khoảng 60,000 là tối đa, chứ mình không có được hơn cái đó nữa. Nhưng mà mình đối với cái cá nhân đứng là cá thể hoặc là cái tổ hợp, thì đó là tại vì những cái người partner đó, nếu mà mình cấp cho nhân viên mình đó, thì là cũng vẫn bị thuế phụ bổng. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng vừa công việc mà vừa việc riêng tư thì mình chỉ khai được phần trăm mà thôi. Còn những cái mà nếu mà mình kinh doanh qua cái dạng là company hoặc là cái family trust đó, thì tới lúc đó là mình cơ quan sẽ được khai khấu trừ, công ty của mình sẽ được khai khấu trừ tất cả những cái đó. Tuy nhiên mình chỉ có thể là mình phải đóng cái thuế phụ bổng cho cái trường hợp như vậy. Tại vì chiếc xe không những là mình lấy về để mình xài, nhưng mà nếu mà nó họ tính là available for private use, tức là sẵn chiếc xe đó, tức là không có để nhà, để cho chỗ công ty làm mà ở nhà mình, thì tức là mình lấy về như vậy là tức là cái ngày, những cái ngày đó là những cái ngày mà có thể là mình có thể mình xài được, chứ không phải là chừng nào mình xài mình mới tính. Nhưng mà nó sẵn sàng để mà cho chúng ta xài thì tức là available for private use, là phải tính ra cái phần thuế phụ bổng.
Tức là không nhất thiết là mình phải xài, nhưng mà nếu mà mình mang về nhà, mình đậu trong gara của nhà một số ngày trong tuần là cũng gọi là available for private use rồi, phải không anh?
Thì đó là những cái mà đó là mình tùy theo cái phương thức mà mình chọn để mà mình tính ra, thì đó là tính coi là trong cái năm đó là bao nhiêu ngày là mình và cho cái private use rồi. Tính ra những cái phương thức để mà mình tính ra cái thuế phụ bổng, thì đó tức là nó là một cái thể thuế khác nữa, chứ không phải là tức là mình có cái thuế GST, mình có cái phần thuế là cái income tax, tức là thuế thu nhập lợi tức của chúng ta, và đây là một cái mà cái thuế phụ bổng. Thì cái thuế phụ bổng này chỉ có áp dụng đối với những cái cơ sở kinh doanh nào mà có cái phần mà tức là cung cấp những cái phụ bổng này, thì chúng ta phải đăng ký với sở thuế, và sau đó là chúng ta phải làm cái hồ sơ thuế cho những cái phần mà phụ bổng mà chúng ta cung cấp.
Vậy thì cái thuế phụ bổng này nó được tính theo cái phương thức nào vậy ạ? Bao nhiêu phần trăm hay là dựa trên
Cái này, cái thứ nhất á, là cái hồ sơ thuế của cái thuế phụ bổng là nó áp dụng từ ngày 1 tháng 4 tới 31 tháng 3 của hàng năm. Thì tức là hàng năm đó là mình phải nộp vào ngày 21 tháng 5. Ngoại trừ là dĩ nhiên là nếu mà mình qua người đại diện khai thuế, hoặc là mình xin được gia hạn để mà mình nộp trễ hơn. Còn thông thường á, là tới cái ngày đó là chúng ta phải nộp cái này và đóng cái phần thuế. Về cái phần thuế này thì cái mức thuế này đó là nó khá cao, là tại vì á là họ sẽ cộng vào cái những cái thu nhập đó và họ cross up, tại vì đó là tính theo cái phần mà thí dụ như là công ty sẽ được hưởng cái tiền là khấu trừ thuế, thì tức là họ cộng ngược lại nữa và sau đó bắt đầu đây đóng thuế. Do đó là cái mức thuế này đó, nếu mà thường á là người ta sẽ cố gắng để mà không có dính vào cái thuế phụ bổng này, là tức là có những phần á là chúng ta có thể chúng ta xin cái miễn giảm, hoặc là nó gọi là employee contribution, tức là nhân viên có thể bỏ tiền đó vào để mà nó giảm cái mức thuế. Thí dụ như là mình cung cấp chiếc xe, hoặc là cho cái công ty, cho nhân viên của mình, hoặc là mình làm giám đốc đó, thì cái người mà nhân viên đó bỏ vào thí dụ như là đổ xăng, tự đổ xăng hoặc là này nọ, thì tới cuối những cái số tiền đó sẽ cộng lại để mà trừ cho cái số tiền. Tại vì tức là nếu mà người nhân viên bỏ tiền đó vô để mà bỏ thêm vô là sau khi trừ thuế, thì cái số tiền đó nó sẽ giảm cái phần thuế lại. Nếu mà mình không phải bị đóng thuế thì là mình có thể là mình sẽ không phải đăng ký cái fringe benefit này. Đó là cái mà nó tính ra, thì đó là theo cái mức hiện hành đó, là cái thuế của cái FBT á, tức là cái fringe benefit tax á, là cái mức của nó là 47%. Bởi vì thấy là nó cao hơn là cái mức thuế. Do đó là không phải là tất cả mà chúng ta coi xem lại đó, là cái phần mà thuế á, nó phụ bổng này á, là nó cao hơn là cái phần mà thí dụ như là có những cái thì đó là mình trả tiền cho nhân viên hoặc là gì đó, thì đó là nó rẻ hơn là cái tiền mà mình cung cấp những cái phụ bổng này. Do đó là có những cái trường hợp đặc biệt, thí dụ như là những cái bệnh viện hoặc là những cái mà hội mà được xin mà được miễn cái fringe benefit tax exemption đó, thì đó là những cái nơi mà thường là họ cấp cho những cái phụ bổng này cho nhân viên của họ, để mà cũng như là khuyến khích làm cho những cái nơi đó, thí dụ như bệnh viện, thì họ cho được là một cái mức tối đa trong đó để mà cho nhân viên của mình dùng cái số tiền đó cho những cái việc riêng tư. Thì lúc đó đó là những cái số tiền đó, tại vì cái này đó là chỉ có chủ nhân đóng mà thôi, chứ nhân viên thì không phải đóng cái số tiền này. Do đó là khi mà mình được những cái phụ bổng mà, thì đó là cái người mà nhận đó sẽ không phải tỏ trách nhiệm gì hết, và không phải khai thuế nữa, tại vì cái đó là miễn thuế. Tuy nhiên miễn thuế nhưng mà mình phải báo cáo trong đó. Thường đó là trong cái sở thuế bây giờ đó là cái review đó, là họ cũng đã báo cáo trong đó, là tức là cho biết là mình đã nhận được bao nhiêu cái nó gọi là reportable fringe benefit, tức là báo cáo trong đó để mà tính coi cộng ngược lại với cái thu nhập của chúng ta để coi là cái lương thật sự của mình là bao nhiêu hàng năm, thì đó là họ phải cross ngược lại để mà tính ra cái phần đó. Do đó là cái phụ bổng á, thì nói tóm lại đó là phụ bổng là tốt cho nhân viên. Thì nếu mà mình làm cho những nơi nào mà họ mình khiêu thường á, là nếu mà hoặc là mình nhận những cái job nào này nọ, thì đó là những cái mà mình nên điều đình để mà nói với những cái nơi đó, thì hoặc là những cái nơi đó họ sẽ offer cho mình, nếu mà nói là ok có sẽ cung cấp cho chúng ta những cái phụ bổng này nọ được, thì đó là những cái mà nó lợi cho mình. Tại vì cái thứ nhất á, là những cái đó thì đó là người chủ á, thì được khai thuế GST lại và khai được cái phần mà thuế income tax. Nhưng mà cái thuế phụ bổng thì nó rất là cao, tại vì nó 40-mấy% mà nó tức là nó phải cross up những cái tiền mà thu vào để mà nhân lên 2-mấy% nữa. Do đó là nó không có lợi, khuyến khích là họ cũng không có muốn, mà cũng như là công ty phải cấp những cái phụ bổng này, và do đó là cái mức thuế nó cũng khá cao.
Trở lại cái việc mà mua xe dưới tên công ty, rồi trong trường hợp mà một vài năm sau bán đi thì cái việc lời lộ sẽ phải khai báo như thế nào ạ?
Thì cái thứ nhất là cái hai phần trong đó. Cái thứ nhất là nếu mà công ty hoặc là những cái cơ sở kinh doanh mà có đăng ký GST và mình có khai báo, thí dụ như năm nay mình mua chiếc xe van hoặc là xe gì 50.000 và mình khai khấu trừ ngay lập tức, tại vì họ cho phép chúng ta được những cái phần mà write off, thì vài năm sau này mình bán ra, là cái thứ nhất là cái thuế GST, là khi mà mình bán á, tại vì công ty bán ra thì tất cả những cái tài sản đó, những cái phần bán ra đó nó có GST trong đó, do đó là mình phải trả lại cái số tiền GST cho sở thuế. Thí dụ bây giờ mình mua 50.000 thì đó là mình có khai thuế trong đó là khoảng gần 4.000-5.000 cái GST. Sau này nếu mà mình bán lại khoảng 20.000 thì trong đó là 20.000 đó là nó có GST trong đó, tức là mình phải lấy lại, mình phải trả lại cho sở thuế nhất là 20.000. Cái thứ hai là nó có một cái lực mà về cái income tax, tức là cái thuế lợi tức đó, là nó gọi là balancing charge, để mà áp dụng cho những cái trường hợp là thứ nhất á, là tại vì á, mình mua một cái tài sản, một cái equipment hoặc là trang thiết bị cho một cái công ty của mình hoặc là một cái cơ sở kinh doanh của mình, sau đó mình xài và mình tiếp thụ tùy theo là cái phần trăm mà mình tiếp thụ. Thí dụ nếu mà mình tiếp thụ hết luôn một năm á, thì sau này mỗi đồng mình bán ra đó là cái đó là cái lời của mình để mà mình cộng ngược lại với cái thu nhập của mình. Tại vì mình nghĩ ra đó là cái tức là hiện tại đó là mình đã khai thuế 50.000 đó, 40,000 đó tại trừ GST ra, thì cái số tiền đó mình đã khai thuế ngay lập tức rồi. Thì khi mà mình bán ra thì tất cả bán đó nó gọi là nó phải cộng ngược lại, tại vì đó là cái phần chiết phụ nó nhiều quá rồi, thì sau này á cái sự trên là đó mình phải đóng thuế. Thí dụ như là bây giờ mình mua 50.000 và mình khai hết rồi, thì sau này á tức là cái trị giá của nó hiện tại trong cái sổ của mình đó, là cái đó là không còn cái chiết phụ nữa, tại vì hết rồi. Nhưng mà sau này nếu mà mình bán đi mà lời hai bán được 10.000 thì là cái đó là cái lời của mình là mình phải khai thuế. Nói ngược lại, nếu mà bây giờ mình mua cái xe là mua một cái trang thiết bị đi 50.000 và mỗi năm á mình chiết phụ là thí dụ là 5.000, nhưng mà tới 2 năm sau, 3 năm sau mà nó bị hư hại đồ này nọ hoặc là mất mát hoặc là như thế nào mất đi, nhưng mà mình mới chiết phụ chỉ có một phần nhỏ thôi, thì cái phần kia mình sẽ được khai khấu trừ thuế tiếp tục. Tại vì đó là cái đó là cái mà mình đã bỏ tiền ra để mà mình xài, nhưng mà bây giờ nó là không còn hữu dụng nữa. Do đó là trong cái những năm gần đây đó, những cái thứ như là computer hoặc này nọ đâu, theo chính phủ sở thuế họ cho mình ước toán là ước định đó, là những cái phần đó có thể là cái phần mà hao mòn đó nó lẹ hơn, tại vì máy có thể là 2-3 năm là bắt đầu là mình không còn xài nữa đâu này nọ, thì bởi vì họ cho mình khai nó nhiều hơn trong những cái năm đầu là như vậy. Tại vì đó vào tương lai có thể là mình sẽ không còn nó không còn hữu dụng hoặc là nó không có đủ tiêu chuẩn để mà cho mình xài. Đó là những cái mà nó phân biệt trong đó.
Dạ vâng. Xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã dành thời gian để chia sẻ trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau ạ.
Dạ cảm ơn Đăng Trình. Dạ xin hẹn quý khán thính giả vào dịp tới lần tới. Dạ xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.